Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và ngôn ngữ mới cho hôn nhân và tính dục. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành, mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu đến dùng bữa tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu. Tại đây, Đức Giêsu đã trình bày vấn đề chọn chỗ quấy khi dự tiệc và vấn đề mời người nghèo khó khi đãi tiệc. Có lẽ, giáo huấn của Đức Giêsu đã làm cho một người đồng bàn liên tưởng đến bữa tiệc cánh chung, nên ông ta chia sẻ: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Tuy nhiên, qua câu chuyện khách được mời xin kiếu, Đức Giêsu cho thấy rằng không phải ai cũng nhận ra niềm hạnh phúc được tham dự bữa tiệc trong nước Thiên Chúa. Theo truyền thống của người Do Thái, mỗi khi tổ chức tiệc, người ta mời khách trước và sẽ nhận được hồi đáp của khách. Sau đó, khi đến giờ tiệc, người ta đi báo cho khách đến dự. Do đó, chúng ta có thể hiểu được tại sao ông chủ tiệc trong câu chuyện lại nổi cơn thịnh nộ khi những người được ông ưu ái mời đều xin kiếu vào phút chót. Nhưng điểm đáng lưu ý của câu chuyện ở chỗ, ông chủ không hề rút lại lời mời. Trái lại, ông còn mở rộng lời mời đó đến mọi thành phần: người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt. Chi tiết vẫn còn chỗ, nhấn mạnh rằng mọi người đều có cơ hội tham dự bàn tiệc ấy. Đức Giêsu kết luận: "Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Điều đó có nghĩa là để được dự tiệc trong nước Thiên Chúa thì người ta phải đặt tương quan tình thân với ông chủ, phải đặt việc tham dự tiệc lên trên những nỗi bận tâm về của cải, công việc làm ăn hay hạnh phúc gia đình. Hằng ngày, Thiên Chúa cũng chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc lớn, cỗ bàn đã sẵn và vẫn còn chỗ. Đó là tiệc lời Chúa và tiệc thánh thể. Ông chủ bữa tiệc thì luôn muốn khách đến đầy nhà. Người muốn nuôi dưỡng chúng ta bằng lương thực tốt nhất, và đối xử với chúng ta bằng tất cả danh dự và yêu thương. Liệu rằng, chúng ta, là những khách được mời, đã ý thức đủ và đúng giá trị của bữa tiệc mà Thiên Chúa dành cho mình, và tham dự với tất cả lòng yêu mến, biết ơn hay chưa? Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về bữa tiệc Ngài đã dọn sẵn cho con. Xin giúp con biết đến tham dự với hai bàn tay trắng và tâm hồn đói khát, để có thể lãnh nhận tất cả những gì Ngài dành cho con. Con tin rằng, chỉ mình Ngài mới có thể làm cho con được no đủ và thực sự thỏa mãn. Amen.
Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa cang đạo binh, Đức Chúa cang đạo binh, chia tay muôn dân, một bữa tiệc canh chung. Người người cùng nhâm chén rượu thơm ngon, rượu lắm nhất lấy lòng.
Trên núi này người sẽ vui quên, người sẽ vui quên tâm khăn liệm phủ khắp muôn dân và tâm màn trùm lên muôn nước.
Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh, Đức Chúa các đạo binh chia tay muôn dân, một bữa tiệc canh chung. Người người cùng nhâm chén rượu thơm ngon, rượu làm ngất ngây lòng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về các vấn đề liên quan đến cải tổ giáo triều Roma. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh công bố bức thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin liên quan đến nhiều vấn đề nảy sinh trong tiến trình cải tổ cơ cấu giáo triều Roma. Sau đây là toàn văn bức thư đề ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha viết: Kính gửi người anh em thân mến, Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong khi công cuộc cải tổ các cơ cấu khác nhau của giáo triều Roma, mà Hội đồng Hồng Y do tôi thiết lập ngày 28 tháng 9 năm 2013 đang xem xét, vẫn tiếp tục tiến hành theo chương trình đã hoạch định, cần phải lưu ý rằng có một số vấn đề đã phát sinh, và tôi muốn có hành động ngay với các vấn đề này. Trước hết, tôi muốn nói rằng, giai đoạn chuyển tiếp hiện nay không phải là một giai đoạn vacatio legis, nghĩa là phi luật lệ. Tôi khẳng định rằng, tông hiến Pastor Bonus và những tu chính bổ sung vẫn còn nguyên hiệu lực cùng với các quy định chung của giáo triều Roma. Vì việc tuân thủ các quy tắc chung là cần thiết, vừa để bảo đảm việc điều hành công việc trong giáo triều Roma và trong các tổ chức thuộc tòa thánh được trật tự, vừa để đảm bảo đối xử công bằng với các nhân viên và cộng tác viên cả về mặt kinh tế, tôi truyền lệnh rằng các điều khoản trong các tài liệu nói trên cũng như trong các quy định đối với nhân viên giáo dân của Tòa Thánh và của Quốc gia Vatican và các quy định của Ủy ban Độc lập thẩm định việc tuyển dụng nhân viên giáo dân trong Tòa Thánh phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Theo đó, mọi tuyển dụng và thuyên chuyển nhân viên phải được thực hiện trong những giới hạn do các kế hoạch về nhân sự đã thiết lập, ngoại trừ bất kỳ tiêu chí nào khác, với sự phê chuẩn của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và phù hợp với các thủ tục đã quy định, gồm cả những gì liên quan đến hệ thống lương bổng đã thiết lập. Mọi điều trên đây cũng được áp dụng cho Phủ Thống đốc Quốc gia Vatican với các tổ chức phụ thuộc của Tòa Thánh, ngoại trừ Viện Giáo vụ, trong phạm vi tương thích với các điều lệ của các cơ quan này, mặc dù không được chỉ ra một cách rõ ràng trong Tông hiến Pastor Bonus. Vì thế, thưa Đức Hồng Y, tôi yêu cầu các quy định tôi đã nói đến phải được sự lưu tâm của tất cả các vị đứng đầu các cơ quan và các văn phòng của Giáo triều Roma, Phủ Thống đốc, cũng như các ủy ban và các tổ chức phụ thuộc, cách riêng nhấn mạnh đến các khía cạnh cần quan tâm đặc biệt và phải giám sát việc tuân thủ các quy định này. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y đã cộng tác với tôi và hiệp thông trong lời cầu nguyện. Tôi thân ái chào Đức Hồng Y trong Chúa. Vatican, ngày 14 tháng 10 năm 2015, Francisco. Tin Roma. Tình trạng sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16. Trong lần xuất hiện hiếm hoi trên phương tiện truyền thông, Đức Benedicto thứ 16 nói với biên tập viên của tờ báo Đức Bill Yetung rằng: "Tôi cảm thấy mình trong sự hiệp thông gần gũi hơn với Thiên Chúa." Phóng viên của tờ báo này nói rằng, Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 mặc một áo dài trắng đơn giản và mang một đôi dép màu nâu. Hai năm sau khi thoái vị, Đức Benedicto thứ 16 có vẻ khỏe mạnh và không có những dấu hiệu kiệt sức như trong những ngày cuối cùng của triều đại giáo hoàng của ngài. Mặc dù bây giờ ngài phải chống gậy và đôi khi phải sử dụng xe tập đi, nhưng ngài vẫn duy trì một lịch trình thường xuyên cầu nguyện, đọc sách, nghe và chơi nhạc, và đến thăm hang đá Lộ Đức trong vườn Vatican để đọc kinh Mân Côi mỗi tối. Tin Liên Hiệp Quốc. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tố cáo các nước thờ ơ với tình trạng bạo lực tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục Bernard Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm 22 tháng 10 vừa qua, cho biết nghĩa vụ nghiêm trọng của Vatican là nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng những kẻ cực đoan đang tìm cách tiêu diệt tôn giáo, dân tộc và các nền văn hóa đã có tại Trung Đông hàng bao thiên niên kỷ. Đức Tổng giám mục Oza đã phát biểu trong một cuộc thảo luận mở rộng về tình hình ở Trung Đông của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngài nói, trong khi chúng ta đưa ra thống kê về người chết, chúng ta không được che giấu hoàn cảnh của những người bị thương, những người di tản và người tị nạn đang tiếp tục phải chịu những nỗi sợ hãi lớn lao và nguy hiểm, ngay cả khi họ chạy trốn khỏi những hình thái bạo lực vô nghĩa ở Trung Đông, là những thứ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến các tiêu chuẩn sơ đẳng nhất trong các điều khoản của luật nhân đạo quốc tế, và thực ra phải nói là các tiêu chuẩn sơ đẳng nhất của nhân loại. Đức Tổng giám mục nói tiếp, bức tranh khủng khiếp này diễn ra hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, trong khi dòng người di cư và người tị nạn lũ lượt tràn vào lục địa châu Âu tìm kiếm chút hòa bình và an ninh, nhưng không phải lúc nào họ cũng luôn luôn được chào đón. Về phần mình, Giáo hội Công giáo vẫn đi đầu trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua các giáo xứ, trường học, cơ sở y tế, các trung tâm phục hồi chức năng và các tổ chức chăm sóc mục vụ để đáp ứng tất cả những nhu cầu với tất cả các phương tiện sẵn có của mình. Tin Roma. Mẹ Teresa Calcutta có thể được tuyên thánh vào năm tới 2016. Được biết, Tòa Thánh đã hoàn thành tiến trình điều tra án tuyên thánh cho mẹ Teresa, và việc tuyên thánh cho mẹ Teresa có thể sẽ diễn ra vào năm 2016. Các tài liệu liên quan đến tiến trình điều tra án tuyên thánh đã được trình lên Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha có thể sẽ triệu tập một công nghị các hồng y vào tháng 2 năm 2016 để thông báo ngày giờ và địa điểm tổ chức lễ tuyên thánh cho chân phước Teresa. Thông tấn Malayala Manorama của Công giáo tại Kerala, Ấn Độ đã cho biết như trên. Theo tờ báo này, việc tuyên thánh có thể được tổ chức trong năm thánh của lòng thương xót bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 và kéo dài đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Ngày mẹ Teresa qua đời là ngày mùng 5 tháng 9, được xem như là một ngày tốt nhất cho việc tuyển thánh. Tháng 8 vừa qua, việc chữa lành cho một người đàn ông Brazil thuộc giáo phận Santos ở Sao Paulo bị một khối u não ác tính đã được khẳng định như một phép lạ nhờ lời cầu bầu của mẹ Teresa. Đức Hồng Y Baselios Klimis, Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Malabar và Đức Hồng Y Oswald Gracias đã xin Đức Giáo Hoàng đến thăm Ấn Độ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai là vị Giáo Hoàng cuối cùng đến thăm Ấn Độ vào năm 1986 và năm 1999. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu không ngừng đổi mới. Giảng trong thánh lễ sáng 23 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ rằng, thời đại đổi thay, mỗi Kitô hữu cũng phải không ngừng đổi mới. Điều này mời gọi mỗi người chúng ta với một sự tự do và không hề sợ hãi, hãy vượt thoát khỏi một thứ chủ nghĩa an tâm cho rằng chỉ cần làm theo những gì luật dạy là đủ, nhưng cần biết uyển chuyển không ngừng mà nhận xét những dấu chỉ của thời đại. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với những suy tư về các bài đọc, đặc biệt là bài trích thư Roma. Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô đã rao giảng cách hùng hồn rằng, chúng ta đã được nhận lãnh ân sủng của sự tự do nơi Đức Giê-xu. Đó là ân sủng được giải thoát khỏi tội lỗi, được tự do, được trở nên con cái của Thiên Chúa như Đức Giê-xu. Chính ân sủng của sự tự do này khiến chúng ta có thể thân thưa với Thiên Chúa rằng, Cha ơi! Vì có tự do nên chúng ta phải mở lòng ra trước quyền năng của Thánh Thần và phải thấu hiểu những gì đang xảy ra trong nội tâm cũng như bên ngoài chúng ta. Nếu như trước đây chúng ta đã nhìn vào trong để phân định những chuyển động nội tâm như đâu là thần lành và điều gì đến từ sự thôi thúc của vị thần lành ấy, ngày nay với đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta được mời gọi hãy nhìn ra ngoài để biết nhận xét những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta đều có tự do để phân định. Nhưng để có thể phân định được, chúng ta phải biết rõ điều gì đang diễn ra. Vậy, chúng ta có thể thực hiện việc phân định này như thế nào? Chúng ta có thể phân định điều mà giáo hội gọi là nhận biết những dấu chỉ thời đại ra sao? Quả thật, thời đại thực sự đang đổi thay. Và một Kitô hữu khôn ngoan là người biết nhận xét những thay đổi này, biết nhận ra những khác biệt của thời đại và biết đọc ý nghĩa của những dấu chỉ trong thời đại ấy. Điều này có nghĩa là gì? Hàm ý của điều kia thật sự ra sao? Chúng ta hãy luôn phân định như thế với một sự tự do chứ đừng sợ hãi run rẩy. Rồi Đức Thánh Cha cũng ý thức rằng đây không phải là một chuyện dễ dàng vì có quá nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động. Và thậm chí, những yếu tố ấy đã đưa lối khiến nhiều người rơi vào trạng thái dễ dãi, chấp nhận, không muốn phân định. Đức Thánh Cha nói, chúng ta thường có thói quen bằng lòng với những điều người ta nói, với những điều mà ta đã nghe, đã đọc. Chúng ta cảm thấy thỏa mãn và dừng lại với những điều ấy. Tuy nhiên, chúng ta có tự do. Chúng ta có quyền để nhận xét, để phân định. Chúng ta phải hỏi chính mình rằng, đâu là sự thật? Đâu mới là thông điệp mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta ngang qua những dấu chỉ của thời đại này? Với những câu hỏi ấy, Đức Thánh Cha cũng đề xuất một gợi ý rất thực tế. Để hiểu những dấu chỉ thời đại, điều cần thiết trước hết là phải biết thinh lặng. Hãy thinh lặng và quan sát. Sau đó, hãy suy tư và phản tỉnh. Ví dụ, tại sao ngày hôm nay chiến tranh lại xảy ra liên miên như vậy? Đâu là lý do khiến một điều gì đó diễn ra? Tiếp đến, chúng ta hãy cầu nguyện. Như vậy, có ba bước trong việc phân định, tĩnh lặng, suy tư phản tỉnh và cầu nguyện. Chỉ khi làm như thế, chúng ta mới có thể hiểu được những dấu chỉ của thời đại. Dấu chỉ đó cũng chính là điều mà Đức Giê-xu muốn ngỏ cùng chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sẽ bị cám dỗ và lý luận rằng, làm sao tôi có thể phân định được vì tôi đâu có được học hành nhiều. Tôi đâu có được đến trường, đâu có được học đại học, vân vân. Nhưng việc phân định hay hiểu ý nghĩa của những dấu chỉ thời đại không phải là công việc dành riêng cho những người ưu tuyển hay những người học cao biết rộng. Không hề có một ngoại lệ nào cả. Với sự đơn sơ, chân thành, cộng tác với việc thinh lặng, suy tư, phản tỉnh và cầu nguyện, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của dấu chỉ thời đại. Thời đại thay đổi và chúng ta, những Kitô hữu, cũng phải không ngừng đổi mới. Chúng ta đừng chỉ mãi nhắc lại điệp khúc phải kiên vững vào niềm tin nơi Đức Giê-xu, phải xác tín vào chân lý tin mừng. Nhưng chúng ta còn phải có một đôi mắt rộng mở và một thái độ luôn biết uyển chuyển theo những dấu chỉ của thời đại. Nói khác đi, chúng ta đừng lấy lý do là phải tin tưởng vào Đức Giê-xu và phải xác tín vào chân lý tin mừng mà quên đi việc nhận xét, phân định những biến chuyển của thời đại.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và ngôn ngữ mới cho hôn nhân và tính dục do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 2015, ngay từ những ngày đầu tiên, vấn đề phải sáng tạo ra một ngôn ngữ mới đã được nêu ra để nói về hôn nhân và tính dục một cách tích cực và bao gồm hơn, hầu chuyển tải thành công hơn sứ điệp của giáo hội cho con người thời nay. Hầu hết các nhóm nhỏ của Thượng Hội đồng đều nhấn mạnh tới vấn đề này. Nhất là nhóm C nói tiếng Anh, do Đức Tổng Giám mục Mark Conrich của Brisbane, Australia làm tường trình viên. Tại một cuộc họp báo của phòng báo chí mà Ngài tham dự lần đầu, Đức Tổng Giám mục Conrich cho hay, là một biến cố có tính mục vụ, Ngài hy vọng rằng thành quả hàng đầu của Thượng Hội đồng sẽ là việc chấp nhận một ngôn ngữ thích đáng hơn về mục vụ. Công đồng Vatican II là một biến cố ngôn ngữ như thế nào? Ngài hy vọng Thượng Hội đồng 2015 cũng là một biến cố giống như vậy. Thượng Hội đồng sẽ thành công, bao lâu nó có thể chuyển tải tín lý truyền thống bằng cỗ xe ngôn ngữ mới, dễ hiểu hơn đối với tín hữu bình dân, giúp cho cuộc đồng hành của giáo hội dễ dàng thành công hơn. Liên quan tới khía cạnh trên, Đức Tổng Giám mục Conrich đưa ra hai thí dụ trong ngôn ngữ của giáo hội cần được cải thiện. Đó là tính bất khả tiêu của hôn nhân và bản chất vô trật tự từ nội tại của các khuynh hướng đồng tính luyến ái. Ngài nhấn mạnh rằng, Ngài không cổ vũ việc bác bỏ giáo huấn của huấn quyền về các vấn đề này, nhưng Ngài ủng hộ việc tìm ra một ngôn ngữ có thể vừa nói lên tính nguyên tuyền của giáo huấn, vừa hữu hiệu chuyển tải được giáo huấn này tới người đương thời. Bất khả tiêu là một kiểu nói tiêu cực, mô tả hôn nhân không phải hay không thể là điều gì không thể bị tiêu hủy. Nó phát sinh từ lối nói bên trong giáo hội. Về điều trên, nhóm B nói tiếng Anh do Đức Hồng Y Vincent Nicol của Westminster, Anh Quốc, làm điều hợp viên, thì cho rằng, thay vì kiểu nói bất khả tiêu, hoàn toàn có tính thần học và giáo luật, ta nên dùng kiểu nói, giao ước tình yêu suốt đời. Trong cuộc phỏng vấn dài của tờ Cruz, cũng bị Tổng Giám mục trên cho hay, ta cần có một lối nói mới khi đề cập tới hoàn cảnh những người bị lôi cuốn bởi người đồng phái tính hay những người đang sống trong các cuộc phối hợp đồng tính, và những người ly dị và tái hôn dân sự. Ngài nói, bản thân tôi nghĩ rằng quả không đúng thực tế chút nào khi nói rằng không có điều gì tốt trong các mối liên hệ này. Theo tôi hiểu, nói rằng không có thể liên tục nào giữa điều tốt và điều xấu chỉ là chuyện lý thuyết. Thực tế là khi bạn gặp một ai đó đang sống trong các mối liên hệ này, thì nó không dứt khoát là trắng và đen. Bất cứ vị mục tử nào cũng biết thế. Giữ cho giáo huấn của giáo hội nguyên vẹn vẫn có thể mở ra cả một phạm vi rộng lớn cho tinh thần sáng tạo mục vụ. Đây là một thách đố đối với óc tưởng tượng mục vụ. Đối với tôi, càng ngày, Thượng Hội đồng này dường như càng là một cuộc triệu tập cho loại sự việc như thế. Mối nguy của chúng ta, không phải chỉ với các giám mục và với những người khác trong giáo hội, là nghĩ rằng chúng ta bị kết án phải nhảy vòng vòng, trừ phi thay đổi được giáo huấn của giáo hội. Đôi khi, ta mắc thứ bệnh lý công giáo chỉ nhận tất cả hay không nhận gì cả. Nếu điều gì đó không phù hợp với câu định nghĩa lý tưởng của ta về hôn nhân, thì phải coi nó không là gì cả. Đây quả là thứ tuyệt đối chủ nghĩa của công giáo. Chính Đức Tổng Giám mục Coleridge không đề nghị được một ngôn ngữ nào cụ thể để thay thế những kiểu nói mà Ngài cho là không hợp thời nữa. Vì thế, nữ ký giả Ines San Martin cho rằng luận điểm của Ngài chỉ quanh quẩn trong những từ ngữ chung chung, tổng quát, không có gì cụ thể hết. Ngoài hai kiểu nói trên, ngày 19 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Coleridge còn nói tới hai kiểu nói nữa cần được thay thế. Đó là gọi việc ly dị và tái hôn dân sự là ngoại tình, và câu châm ngôn xưa, yêu người tội lỗi nhưng ghét tội lỗi. Ngài cho hay, tuy những lối nói đó có chuyển tải một điều rất quan trọng, nhưng vì chúng phát xuất từ ngôn ngữ nhà thờ, nên không luôn luôn truyền đạt tốt trong nền văn hóa hiện thời. Về câu châm ngôn, yêu người tội lỗi, ghét tội lỗi. Ngài bảo công thức này đã phục vụ ta rất tốt trong nhiều năm qua, nhưng hiện nay, người ta không phân biệt như thế nữa, nhất là trong phạm vi tính dục. Trong cuộc phỏng vấn của NCR, Ngài cho hay, tôi không nghĩ ta còn có thể nói rằng ta kết án tội lỗi chứ không phải người tội lỗi. Vì, bạn thấy đó, người trong các nền văn hóa sẽ nói rằng bạn và tôi đều khởi đi từ điều này. Tính dục không phải chỉ là một phần của tôi, nó là một phần của trọn cả con người tôi. Do đó, bạn không thể cô lập tính dục của tôi bằng cách đồng nhất nó với hành vi mà bạn gọi là vô trật tự từ nội tại này, nhưng lại khác biệt hay tách biệt với chính tôi, người có tội. Bởi thế, hiện nay, khi nói rằng hành vi này vô trật tự từ nội tại, đương nhiên được người ta hiểu là cố ý nói, tôi là kẻ vô trật tự từ nội tại. Còn về ngoại tình, Ngài lý luận, nói rằng mọi hoàn cảnh ly dị và tái hôn đều có tính ly dị, có lẽ là điều quá bao quát. Nhưng phải nói thế nào, thì Đức Tổng Giám mục không có gợi ý gì cụ thể. Ngài chỉ nêu thêm một số chi tiết về tính cách mạng của công đồng Vatican II, trong việc sử dụng ngôn ngữ mới. Thí dụ, thay vì gọi các Kitô hữu của các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo khác là lạc giáo hay ly giáo, Vatican II đã gọi họ là anh em chia cách. Việc thay đổi ngôn từ này phát xuất từ một xem xét sâu sắc hơn ý nghĩa của phép rửa chung. Nếu cả những người này cùng chịu phép rửa trong Chúa Kitô, thì họ quả thực là anh chị em của ta. Tuy thế, sự hiệp thông chưa được trọn vẹn, nên mới gọi họ chia cách. Việc thay đổi ngôn từ như thế đã nói lên một cách hiểu mới mẻ về mối liên hệ, và điều này không những thay đổi tâm tính, mà còn mở ra những cánh cửa mới và tạo ra nhiều khả thể mới mẻ. Nhưng nó không hề thay đổi bất cứ tính lý cốt lõi nào của giáo hội. Mở rộng hơn, một số nhóm nhỏ trong Thượng Hội đồng 2015 nhấn mạnh phải đặt cơ sở cho ngôn ngữ mới trong thực tại, chứ không trừu tượng, đầy tính quy phạm như hiện nay. Nhóm B nói tiếng Tây Ban Nha, chẳng hạn, kêu gọi bản tường trình sau cùng, đừng nói tới gia đình một cách trừu tượng, nhưng đúng hơn trong các thực tại khác nhau của nó. Trong khi nhóm A nói tiếng Tây Ban Nha kêu gọi một cuộc canh tân lớn lao, không những của người ta mà của cả các cộng đồng trong việc thận trọng sử dụng ngôn ngữ và cách trình bày tín lý. Nhóm B nói tiếng Anh cho rằng ngôn ngữ của bản tường trình sau cùng nên đơn giản hơn, dễ hiểu hơn đối với các gia đình, cho họ thấy rằng các nghị phụ thượng hội đồng vốn lắng nghe và đã nghe thấy các đóng góp và nhận định của họ. Nhóm C nói tiếng Pháp, khai triển chi tiết hơn nữa lời kêu gọi này, và nhấn mạnh rằng các nghị phụ đừng nói về gia đình như thể đây là một điều nằm ngoài kinh nghiệm của các ngài. Trái lại, các ngài cũng là người của các gia đình, có cha mẹ, anh em, chú bác, họ hàng. Điều sau phải được phản ánh rõ ràng trong ngôn ngữ ta dùng, trong cung giọng các bản văn của ta, trong mối quan tâm và trong lòng cảm thương của ta đối với mọi gia đình trên hành tinh này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu một số nhận định của Vũ Văn An về việc vận dụng ngôn ngữ mới cho hôn nhân và tính dục tại Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình năm 2015, vừa kết thúc tại Vatican hồi cuối tháng 10 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của những nhận định này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 32 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco đã nêu lên sự đối nghịch giữa hai thái độ. Một bên là thái độ phô trương của những kinh sư tham lam và gian tà. Một bên là thái độ tràn đầy niềm tin tưởng và khiêm tốn của bà quá nghèo. Đức Giê-xu đã phê phán lối sống ham danh vọng và chạy theo lợi lộc của các kinh sư. Ngược lại, người khen ngợi lòng quảng đại của bà quá nghèo. Trong bố cục của tin mừng Marco. Trình thuật này rất có ý nghĩa. Đức Giêsu sắp bước vào cung thánh trên trời, sau khi đã dâng hiến chính mình một lần cho tất cả và bị liệt vào hàng những người hèn kém nhất. Người ta vẫn thường có khuynh hướng giải thích bản tin mừng này theo nghĩa đối nghịch giữa người giàu và kẻ nghèo. Thực ra, ý nghĩa này không phù hợp với toàn bộ phần lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay. Xét cho cùng, đời sống của các kinh sư không được sung túc lắm, nếu không muốn nói là thiếu thốn. Trong khi đó, các bà quá, vốn bị các kinh sư ức hiếp, lại là những người có cuộc sống khá giả hơn. Tuy nhiên, trong câu chuyện tin mừng hôm nay, bà quá này lại là một người nghèo. Bài tin mừng hôm nay cũng có thể nói lên sự đối nghịch, nhưng là sự đối nghịch giữa những người mong muốn hành động như thể cả thế giới phải xoay quanh mình, những người hám danh lợi và quyền hành, đối nghịch với những người đến với thế giới bằng cách ban tặng chính mình qua hình ảnh của bà quá nghèo. Người ta có thể nói, kinh sư là đại diện cho giai cấp quý tộc và giàu có về kiến thức. Họ có vai trò rõ ràng trong xã hội, và họ cũng ý thức về điều đó. Họ chỉ hiện hữu trong một cộng đoàn khi có một cử tọa ủng hộ, chấp nhận ý kiến của họ. Nhưng điều cốt yếu là họ luôn coi mình là trung tâm. Theo nghĩa này, kinh sư là người giàu có. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng đựng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem dân chúng bỏ tiền vào đó ra sao. Người ta có thể tưởng tượng ra những tâm tình khác nhau của những người dâng cúng cho đền thờ. Người giàu có thì cảm thấy hãnh diện, thỏa mãn, và muốn cho người khác thấy lòng quảng đại của họ. Trong khi đó, chỉ là phần nhỏ, rất nhỏ, không đáng gì so với của cải họ có. Người nghèo như bà quá thì kín đáo và khiêm tốn, bỏ mấy đồng tiền rách nát vào trong hòm, và cảm thấy mình thiếu thốn thực sự. Đức Giêsu ngồi đó, người chứng kiến tất cả, người không coi bà là hèn kém hơn những người đã bỏ vào thùng tiền một số lớn. Tuy vậy, người cũng không phê phán các kẻ giàu có. Ở đây, Đức Giêsu chỉ đưa ra một nhận định, bà quá nghèo này đã cho tất cả những gì bà có để sống. Bà đã trao tặng chính sự sống của mình. Bà dâng hiến chính mình, dâng hiến cả cuộc đời này cho Thiên Chúa. Trong thực tế, khi bày tỏ nhận định trên, Đức Giêsu đã bày tỏ thái độ sâu xa của người. Người phê phán và ca ngợi dựa trên những lựa chọn nền tảng người vẫn giảng dạy. Câu chuyện tin mừng hôm nay chỉ tóm tắt điều mà tin mừng Marco không ngừng thuật lại. Vinh quang đích thực của Thiên Chúa chỉ có thể hiểu như là phục vụ và trao tặng. Tin mừng Marco cho thấy đây là một bà quá nghèo. Bà có con cái không? Bà còn trẻ hay đã già? Không ai rõ. Cũng chẳng ai biết tên bà là gì. Một người đàn bà vô danh, cô đơn và nghèo túng. Bà hiểu rằng mình đã ra nghèo túng vì không còn người bạn đời. Bà yếu đuối, không nơi nương tựa, không chỗ đứng trong xã hội. Một xã hội mà người phụ nữ chỉ có giá trị nhờ người chồng. bà xuất thân từ một gia đình nghèo, và đến lúc này vẫn nghèo, nhưng bà không bỏ một nghi thức nào nơi đền thờ cả. Trong cảnh nghèo khổ ấy, việc chia sẻ của bà đã dẫn bà đến gặp được Thiên Chúa. Nói tóm lại, bà là đối tượng của các mối phúc thật. Bà đã cho đi tất cả, để rồi bà nhận lãnh được tất cả. Đó là nhận lãnh chính Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như cử chỉ của bà quá nghèo, mời gọi chúng ta đừng xét đoán theo bề ngoài, và còn thúc bách chúng ta tra vấn chính mình về điều cần thiết và điều dư thừa, thì hơn nữa, cử chỉ ấy còn đánh thức lương tâm chúng ta, vốn ngả theo các ngẫu tượng, vốn thích chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, mà xa rời Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không mồ côi bao giờ cả. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, và vì thế, chúng ta cần trung tín và tín thác vào Ngài, qua đời sống của mỗi người chúng ta. Bà quá nghèo đã thực sự dâng hiến cho Thiên Chúa, chính sự sống của mình, chính những gì mình có trong hiện tại. Phần chúng ta có dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa đầy đủ hết chưa? Chúng ta đã làm được như bà quá nghèo chưa? Thật sự, thông thường trong cuộc sống, chúng ta chỉ dâng cho người phần dư thừa, tiền bạc, hoạt động, tư tưởng và tâm hồn chúng ta. Đó chỉ là phần dư thừa của chúng ta thôi. Chúng ta có đặt chính sự sống của chúng ta vào trong bàn tay ân cần và yêu thương của Thiên Chúa trọn vẹn chưa? Nhưng bà quá đã làm được những điều như thế. Trong xã hội chúng ta ngày nay, một xã hội luôn cố gắng giảm thiểu tối đa những nguy cơ có thể xảy ra. Một xã hội luôn tìm kiếm sự an toàn, thì việc tín thác vào Thiên Chúa có vẻ như điên rồ. Tuy nhiên, thái độ tín thác không có nghĩa là vô tâm, không phải làm điều gì nữa. Tình thương quan phòng của Thiên Chúa vẫn bao bọc các con chim, nhưng không hề ngăn cản chúng cộng tác vào kế hoạch của người. Thánh Agostino có nói rằng, Thiên Chúa dựng nên con người, không cần con người. Nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người. Con người có cộng tác với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa mới cứu được con người. Cộng tác với Thiên Chúa qua việc cho đi và phục vụ chính tha nhân trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta nói, tôi sẽ trao tặng, nhưng chỉ cho người nào xứng đáng mà thôi. Các cây cối trong vườn của chúng ta, cả súc vật trong cánh đồng của chúng ta đâu nói như vậy. Chúng cho đi để sống, bởi vì giữ lại thì chết. Thật ra, chính sự sống cho đi lại đem lại sự sống. Và đời sống Kitô giáo là một sự cho đi hoàn toàn và mãi mãi cùng với Đức Giêsu, đấng tự hiến hoàn toàn để đem lại ơn cứu độ cho con người. Lạy Chúa, xin thêm đức tin và lòng quảng đại cho chúng con, để chúng con biết bỏ đi những gì là thừa thãi và vướng mắc của cuộc sống, để chúng con quảng đại với hết mọi người, và để chúng con đón nhận được tình yêu của Chúa là chính Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình, để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Vì chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi vì con có, cho đi để nhân lành nước trời. Cha
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hồi tiếng rứt tiếng đau tôi trốn pháp trường, hồn tiếng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày vẫn cố buồn, quê phúc vinh vương nhan Chúa muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuy chỉ ở Việt Nam hơn 11 năm, Thánh Phêrô Nêron Bắc đã trở nên như người Việt Nam chính gốc. Cha cũng tập ăn tương cà như mọi người. Cha có công phiên dịch ra tiếng Việt sách Toán Pháp, chuyển ngữ các bài triết học, thần học cho các chúng sinh. Và cuối cùng, cha đã gửi nấm xương tàn cho mảnh đất thân yêu này như ước nguyện khẩn cầu với mẹ mân côi trong những ngày tu học ở hội thừa sai Paris. Thánh Phêrô Francisco Nêron sinh ngày 21 tháng 9 năm 1918 tại Bordeaux, giáo phận Saint-Claude, nước Pháp. Ngài là con thứ năm trong gia đình có 9 anh em. Năm 17 tuổi, một biến cố đã thay đổi cuộc đời của Nêron khi một người cho cậu mượn một cuốn sách đạo đức. Nêron đã đọc và nhận ra tiếng Chúa gọi mình. Năm 21 tuổi, cậu được nhận vào chủng viện Neteroi vào ngày 14 tháng 2 năm 1839. 6 năm sau, thầy lên học tại chủng viện Saunier rồi xin gia nhập Hội thừa sai Paris và thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 6 năm 1848. Bề trên đã cử cha Nêron đi giảng đạo tại Việt Nam. Trong những ngày đợi tàu, cha Nêron thường xin Đức Mẹ Mân Côi cho mình được dâng hiến mạng sống vì sứ vụ tại xứ truyền giáo. Ước nguyện của cha là một khi đã vào được Việt Nam sẽ không bao giờ phải rời khỏi đất nước này. Ngày 28 tháng 3 năm 1849, cha đến trình diện Đức Cha Liêu, khi ấy đang coi giáo phận Tây Đàn ngoài. Đức Cha Liêu đã gửi cha Nêron tới Kể Vĩnh để học tiếng Việt và đặt cho ngài tên mới là Bắc. Năm 1852, Đức cha trao cho cha giúp xứ Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1854, Đức cha cử cha làm bề trên chủng viện Kể Vĩnh và coi sóc 150 em. Cha kiên nhẫn giảng dạy chủng sinh các kiến thức cần thiết và dịch cho họ sách toán học ra tiếng Việt. Với các lớp đại chủng sinh, cha dạy họ về triết học và thần học. Một lần nọ, cha bị bắt, nhưng được chuộc lại. Dù bận rộn với công việc giảng dạy, cha Bắc đã không sao lãng đời sống nội tâm. Mỗi ngày, cha đều quỳ suy niệm cuộc thương khó của Đức Giê-xu qua 14 chặng đường thánh giá. Cha ăn chay các ngày thứ sáu, các ngày vọng lễ trọng, suốt mùa chay và đặc biệt cả những ngày vọng lễ Đức Mẹ. Năm 1858, khi đang phụ trách bốn giáo xứ ở Sơn Tây, coi sóc 16.000 tín hữu, cha bị bắt lần thứ hai, phải chuộc mất 300 lạng bạc. Ngày 17 tháng 1 năm 1860, vì thất bại trong việc quan hệ với Pháp, vua Tự Đức đã ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn. Chiếu chỉ ghi rõ, tất cả các quan phải thi hành triệt để chỉ thị của trẫm. Nếu theo ý riêng mình như xảy ra trước đây, sẽ bị nghiêm phạt như kẻ vi phạm luật nhà nước. Cơn bách hại ngày càng gay gắt, cha Bắc phải tiếp tục di chuyển. Ở làng Xuồng 3 tháng trong nhà một người ngoại giáo tốt bụng, rồi ở Chiêu Ẩn. Ngài bị quan quân rượt chạy sang làng Ruber, rồi ẩn trong rừng rậm nửa tháng, lại về yên tập, tạ xá. Và cuối cùng bị bắt. Có một người tên là Luyện, đánh bạc thua ông lý trưởng 100 quan. Ông hứa tha nợ nếu anh chỉ chỗ cha Bắc ẩn trú. Và anh Giuđa này đã bán cha với giá tiền đó. Ngày 5 tháng 8 năm 1860, theo sự chỉ dẫn của anh Luyện, lý trưởng và cai tổng mường đã đem lính tới bắt cha đang ẩn nấp tại nhà bà Trọc. Cha xứ yên tập cho giáo hữu đem tiền đến chuộc, nhưng viên cai đội này không chịu. Ông vẫn nhận tiền, nhưng chỉ hứa ghi vào hồ sơ là bắt được cha Bắc ở ngoài đồng vắng, nhờ thế không có ai bị liên lụy. Điều làm các quan lính và dân miền Sơn Tây ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền. Mỗi ngày chỉ uống một bát nước. Dân chúng đồn thổi với nhau, coi cha như một ông thần sống. Thấy để cha sống lâu, dư luận bất lợi, quan tỉnh liền làm án về kinh đô xin chém đầu và bêu giữ chợ 3 ngày, rồi thả trôi sông. Vua Tự Đức liền chuẩn phê theo án xin. Ngày 3 tháng 11 năm 1860, vị tông đồ bị dẫn đi xử tại pháp trường Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 50 cây số. Cha xin được cởi trói, cổ vẫn mang gông, bước đi nhẹ nhàng giữa tớp lính bên người cầm gươm sáng loáng. Tới pháp trường, vị chứng nhân quỳ xuống sốt sắng cầu nguyện, rồi giơ cho lý hình chém. Vì nhịn ăn 21 ngày trước đây, dân chúng, người ngoại giáo cũng tranh nhau thấm máu ông thần sống. Cha Độ, chánh xứ Bách Lộc, đã nhờ một người ngoại giáo đến xin thi thể của vị tử đạo về chôn cất. 3 ngày sau, cha Độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thụ cấp của vị tử đạo bị ném xuống sông Hồng, sau các giáo dân tìm vớt hoài nhưng không thấy. Đức Pio X đã suy tôn linh mục Phêrô Nêrô Bắc lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Được biết, giáo phận nguyên quán Saint-Claude hàng năm vẫn tổ chức lễ trọng thể vào ngày 3 tháng 11 với bài lễ riêng và chọn ngài làm bổn mạng giới trẻ trong giáo phận. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Linh Mục Phêrô Nêron Bắc, người vì muốn nên giống Chúa Giêsu nên đã sẵn sàng rời bỏ quê hương, gia đình, chấp nhận cuộc sống trần gian đầy cực khổ, gian nguy và cuối cùng hy sinh chịu chết nơi đất khách quê người với một khát khao cháy bỏng, đó là đem tin mừng của Chúa đến với mọi người. Xin nhận lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng biết hy sinh và can đảm dấn thân để chia sẻ niềm tin của mình cho những người anh em chưa nhận biết Chúa. Amen.
Hồi chiêng rước tiếng đâu rơi trốn pháp trường, hồn tiếng lâng lâng về thiên quốc xa vời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.